quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Chính phủ Victoria công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ người dân bị phong tỏa tuyệt đối. Ứng cử viên lao động Christy McBain giành chiến thắng sát nút trong cuộc bầu cử bổ sung tại Eden Monaro. Và mưa lớn ở Nhật Bản khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích. Trước hết là cập nhật về tình hình coronavirus tại Úc. Tiểu bang Victoria ghi nhận 74 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ngày sau khi chính phủ tiểu bang thông báo việc phong tỏa hoàn toàn 9 khu nhà ở xã hội tại Melbourne. Các đội ngũ y tế đã tiến hành làm xét nghiệm cho khoảng 21.000 người trong ngày hôm qua. Cho tới nay đã có 27 người trong các khu nhà ở xã hội có kết quả dương tính với coronavirus, trong đó 13 người ở North Melbourne và 14 người ở Flemington. Mức tăng mạnh các ca nhiễm virus tại đây đã dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp trong các giới chức y tế trên toàn nước Úc, đồng thời khiến tiểu bang Victoria phải áp dụng một lệnh phong tỏa tuyệt đối chưa từng có tiền lệ đối với khoảng 3.000 cư dân trong các khu nhà ở xã hội. Ông Andrews nói rằng biện pháp phong tỏa là rất khắc nghiệt nhưng cần thiết. Ông Andrews nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến từng người một, từng thành viên trong các gia đình mà những hy sinh của họ lúc này, những việc họ đang làm trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại virus, đang không chỉ giúp bảo vệ gia đình của chính họ, mà còn đóng vai trò lớn trong việc bảo vệ toàn bộ các gia đình khác tại Victoria. Đó là một việc rất khó khăn. Đó không phải là vị trí mà tôi muốn đặt mình vào, và đó cũng không phải vị trí mà bạn và gia đình của bạn muốn bị đặt vào. Thế nhưng chúng tôi rất biết ơn các bạn. Thủ hiến Daniel Andrews trong ngày hôm nay cũng đã thông báo một loạt các biện pháp hỗ trợ cho các cư dân trong 9 tòa nhà bị phong tỏa. Trong đó bao gồm miễn tiền thuê nhà trong vòng 2 tuần, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, cung cấp thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Được biết, những người đang làm việc sẽ được nhận khoản trợ cấp $1,500 để bù đắp thiệt hại do không thể đi làm trong thời gian này. Trong khi đó, những người không việc làm cũng sẽ được nhận hỗ trợ là $750 cho thời gian bị phong tỏa. Tại New South Wales, có 14 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tiểu bang này lên tới 3.230 ca. Tất cả số ca bệnh mới này đều là những người trở về từ ngoại quốc, hiện đang cách ly trong khách sạn. Giới chức y tế New South Wales cũng xác nhận rằng 4 cư dân tại nhà dưỡng lão Newmarch House, những người làm xét nghiệm ngày hôm qua sau khi có một số triệu chứng về hô hấp, đều trả về kết quả âm tính. Một hành khách tới Sydney qua đường xe lửa sáng hôm qua cũng đã xét nghiệm âm tính với virus. Người này tới Sydney từ vùng nông thôn New South Wales, tự trình báo đến giới chức y tế với các triệu chứng giống cúm ngay khi xuống ga tàu ở Sydney. Hiện trên toàn tiểu bang New South Wales có 69 người bệnh đang được điều trị trong bệnh viện, một người trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Đã có 51 ca tử vong do COVID-19 và 2.799 người đã hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo một mức tăng kỷ lục số ca nhiễm coronavirus với 212.326 ca bệnh mới chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Các quốc gia ghi nhận mức tăng nhiều nhất bao gồm Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ. Con số kỷ lục được ghi nhận trước đó là 189.077 ca vào ngày 28 tháng 6. Số ca tử vong vẫn giữ ở mức 5.000 ca một ngày, và kể từ đầu đại dịch đến nay, COVID-19 đã giết chết hơn 500.000 người. Tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu cho tới nay đã vượt quá mốc 11 triệu. Giám đốc điều hành của WHO, ông Michael Ryan nói rằng các quốc gia cần phải tiếp tục cảnh giác và thiết lập các quy định chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát sự lây lan của coronavirus.
The proportion of people around the world who are seropositive does not provide us with a barrier against the second wave of infection.
Tôi nghĩ ngay lúc này, tỷ lệ người trên khắp thế giới có kháng thể chống virus không giúp tạo ra một rào chắn ngăn cản làn sóng lây nhiễm thứ hai. Chúng ta cần phải tăng gấp đôi các biện pháp kiểm soát mà chúng ta hiện đang có. Chúng ta cần phải kiềm chế lây nhiễm. Chúng ta cần phải giảm số người chết vì bệnh dịch. Kết quả của cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Eden Monaro diễn ra ngày hôm qua, thứ Bảy ngày 4 tháng 7. Ứng cử viên của Đảng Lao động bà Christine McBain đã chính thức tuyên bố chiến thắng trong một kết quả vô cùng sát sao với đối thủ từ Đảng Tự do Fiona Cotvoy. Trong cuộc gặp gỡ sau cuộc bỏ phiếu tối hôm qua, cả hai ứng cử viên đều chưa thể tuyên bố chiến thắng do còn quá nhiều lá phiếu được gửi trước ngày bỏ phiếu chính thức và gửi qua đường bưu điện chưa được đếm. Thế nhưng trong chiều hôm nay, bà McBain cho biết rằng bà dẫn trước với hơn 1.000 phiếu so với đối thủ Fiona Cotvoy, và điều đó có nghĩa là Đảng Tự do cần một tỷ lệ 63% số phiếu trong thứ tự ưu tiên giữa hai đảng thì mới có thể đảo ngược tình thế. Bà Christine McBain nói rằng bà mong muốn được làm việc để đóng góp cho cộng đồng.
My first priorities will be to make sure that bushfire relief rolls out to those people that need it. We are working on mobile.
Ưu tiên hàng đầu của tôi đó là các khoản hỗ trợ cháy rừng được đưa đến tay những người cần nó. Mọi người đều mong mỏi một sự chắc chắn nhất định trong lúc này về một tương lai cho các ngành như du lịch và dịch vụ khách hàng, tương lai của ngành nông lâm nghiệp. Tất cả đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra với JobKeeper, và khu vực này xứng đáng được nhận câu trả lời. Cũng về chính trị, một trong những bộ trưởng tài chính giữ chức lâu nhất, ông Matthias Coman, đã chính thức xác nhận sẽ rời nghị viện vào cuối năm nay. Thượng nghị sĩ Coman hiện cũng đang giữ vai trò đứng đầu thượng viện, đã nói với Thủ tướng Scott Morrison rằng ông ấy sẽ chuyển giao lại các lĩnh vực ông phụ trách sau khi đưa ra bản ngân sách tháng 10. Trong một thông báo, ông Coman cho biết ông sẽ giúp xây dựng lộ trình đưa nước Úc ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra.
I will be there to help guide our government and Australia out of this.
Ông Coman nói, tôi sẽ có mặt ở đó để giúp dẫn dắt chính phủ và nước Úc đi ra khỏi cuộc khủng hoảng này, và tôi sẽ ở đó để thiết lập một kế hoạch và một lối đi cho tương lai. Thế nhưng sẽ có những người rất tài năng khác, những người mà sẽ tiếp quản và thực hiện nó. Các dự đoán cho rằng Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng như các danh mục khác của ông Matthias Coman. Sinh ra tại Bỉ, Thượng nghị sĩ Coman tiến vào chính trị liên bang vào năm 2007, vào lúc 37 tuổi. Ông trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tony Abbott vào năm 2013 và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Malcolm Turnbull và hiện tại là Scott Morrison. Ông được nhận định là một người cứng rắn và có tài thương lượng với các dân biểu trung lập tại Thượng viện. Một người đàn ông 36 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công trong khi đang lặn ở khu vực Fraser Island của Queensland. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua, trong khi người này đang lặn ở Indian Head về phía đông hòn đảo này. Người đàn ông đến từ Sunshine Coast đã bị cá mập cắn và tử vong trong khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó. Đây là vụ cá mập tấn công chết người thứ tư trong năm nay. Các học sinh trung học tại Úc đang được khuyến khích theo đuổi các ngành học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hay được gọi là STEM. Chính phủ liên bang hiện đang cấp một khoản 2,5 triệu đô la trong thời gian 4 năm để mở rộng chương trình có tên gọi là Curious Minds. Các trại hè thường niên của chương trình này sẽ mời 60 học sinh tham gia vào các thử thách, trò chơi và gặp gỡ với những người giàu kinh nghiệm để học hỏi. Về thể thao, ngôi sao bóng bầu dục Jordan Dugowy đã bị buộc tội tấn công tình dục. Tội này đối với Dugowy có liên quan đến một vụ việc xảy ra cách đây 5 năm tại vùng ngoại ô Kew của Melbourne. Cầu thủ này cùng với một người đàn ông khác sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 10 tới đây. Dugowy trước đó đã bị cảnh sát Victoria điều tra vào năm 2018, tuy nhiên không có tội danh nào được đưa ra vào lúc đó. Chuyển sang phần tin thế giới. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 9 người khác đang mất tích sau khi mưa lớn xối xả dẫn đến sạt lở đất và ngập lụt tại khu vực Tây Nam Nhật Bản. Theo đài NHK tường thuật trong ngày hôm nay, 14 người khác cũng đang bị đe dọa đến tính mạng do lụt lội tấn công một khu dưỡng lão tại vùng nông thôn tỉnh Kumamoto. Thủ tướng Shinzo Abe đã huy động 10.000 quân sĩ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Ông cam kết rằng chính phủ trung ương sẽ làm mọi biện pháp có thể, đặt an toàn tính mạng cho người dân lên hàng đầu. Đài Kyodo News dẫn lời giới chức tỉnh Kumamoto cho hay khoảng 50 người đã được ứng cứu, đưa ra khỏi nhà của họ tại ngôi làng Kuma, cách thủ đô Tokyo khoảng 950 cây số về phía tây nam. Trước đó, mưa lớn trong các khu vực tỉnh Kumamoto và Kagoshima hôm thứ Bảy đã khiến giới chức nước này kêu gọi hàng chục nghìn người dân đi sơ tán. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã thề rằng ông sẽ đánh bại những nhóm mà ông gọi là cánh tả cực đoan trong một phát biểu nhân ngày độc lập. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều tuần chứng kiến biểu tình diễn ra trên khắp nước Mỹ, theo sau cái chết dưới tay cảnh sát của người đàn ông da màu George Floyd. Một số người tham gia biểu tình đã phá hủy hoặc làm hư hại các tấm bia kỷ niệm và các bức tượng của những nhân vật được cho là hưởng lợi từ chế độ nô lệ. Ông Trump nói rằng các bức chân dung của các tổng thống tiền nhiệm như George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln sẽ không bao giờ bị bôi nhọ.
There is a growing danger that threatens every blessing our ancestors fought so hard for.
Ông Trump nói, có một mối nguy hiểm gia tăng, đe dọa mọi thành tựu mà những người đi trước đã tranh đấu quyết liệt để giành được. Họ đã đổ máu để giữ vững nó. Đất nước của chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch đầy tàn nhẫn để xóa bỏ lịch sử của chúng ta, phỉ báng các anh hùng của chúng ta và xóa bỏ các giá trị mà chúng ta có. Cũng liên quan đến chính trị tại Hoa Kỳ, rapper Kanye West đã thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng anh sẽ đối đầu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Kanye West là một cái tên lớn trong làng giải trí Mỹ, người mà trong một bài hát từng kêu gọi người hâm mộ, hãy vươn đến những vì sao, để nếu như bạn vấp ngã thì bạn sẽ đặt chân lên các đám mây. Rapper này hiện chưa cung cấp thêm các chi tiết nào về chiến dịch tranh cử của mình khi cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong vòng 4 tháng nữa. Kanye West trước đó cũng đã đứng ở thế đối lập với hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí tại Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Donald Trump. Tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng đã lên tiếng ủng hộ Kanye West trên trang Twitter, nói rằng anh có toàn bộ sự ủng hộ từ tôi. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin, Việt Nam vừa tạm giữ 5 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm 1 nam và 4 nữ. Theo đó, 5 người quốc tịch Trung Quốc trong độ tuổi 26 đến 33 đã bị biên phòng địa phương bắt giữ tại thành phố Móng Cái, thuộc tỉnh Quảng Ninh, vào sáng sớm ngày 4 tháng 7. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật cho hay, những người trên khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đến khách sạn Lợi Lai để đánh bài. Cũng theo nguồn tin này, một người Trung Quốc đã tổ chức đưa dẫn các đối tượng trên vào Việt Nam với giá 5.000 nhân dân tệ một người. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, 3 đối tượng người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị bắt giữ. Phía Việt Nam cho hay, tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ đều được đưa đi kiểm tra y tế kỹ lưỡng, đồng thời thực hiện cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai mùng 6 tháng 7. Perth trong ngày có mưa 13 đến 18 độ, Adelaide có mây rải rác 7-15, Melbourne mưa ngớt dần 9-14, Hobart có mưa 6 đến 13 độ, Canberra có mây rải rác âm 2 đến 12, Wollongong và Sydney trời nắng đẹp, Wollongong 10-17, Sydney 8-17, Newcastle hầu như nắng ráo cả ngày 7 đến 18 độ, Brisbane nắng đẹp 9-22, Cairns có mây rải rác 18 đến 25 độ và Darwin trời nắng cả ngày 20-32. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Chính phủ Victoria công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ người dân bị phong tỏa tuyệt đối. Ứng cử viên lao động Christy McBain giành chiến thắng sát nút trong cuộc bầu cử bổ sung tại Eden Monaro. Và mưa lớn ở Nhật Bản khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.